Ngôi nhà ASEAN.
Ngôi nhà ASEAN.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia đánh giá cao sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách quốc gia vạn đảo. Thưa quý vị, Diễn đàn tương lai ASEAN, ASEAN Future Forum 2024 lần đầu tiên do Việt Nam đề xuất ý tưởng và đăng cai tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu đại diện cho chính phủ, đoàn ngoại giao, các học giả, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu từ ASEAN, các đối tác và tổ chức quốc tế. Với nhiều ý tưởng đề xuất, khuyến nghị chính sách đa dạng, thiết thực được đưa ra, bạn bè quốc tế đánh giá cao ý tưởng tổ chức diễn đàn trong việc đóng góp vào việc thúc đẩy, định hình con đường phát triển cho tương lai của ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế, tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Bày tỏ ấn tượng với số lượng đông đảo gần 500 đại biểu tham dự diễn đàn tương lai ASEAN cùng nhiều diễn giả quan trọng như Thủ tướng Lào, Tổng thư ký ASEAN. Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Danny Abdi cho rằng đây là minh chứng thể hiện sự ủng hộ của các quốc gia thành viên cũng như các đối tác với ý tưởng do Việt Nam đề xuất. Đánh giá về tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN trong bối cảnh hiện nay, đại sứ Danny Abdi nhấn mạnh.
ASEAN được thành lập từ năm 1967 và Việt Nam bắt đầu trở thành thành viên của ASEAN vào năm 1995. Kể từ đó, Việt Nam đã tham gia tích cực và đóng góp rất nhiều, thúc đẩy gắn kết tất cả các thành viên, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến mới nhằm củng cố vai trò của ASEAN. Đó là lý do vì sao khi chứng kiến rất nhiều thách thức từ cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế, cạnh tranh giữa các nước lớn thì tôi thấy rằng đây là thời điểm rất cấp thiết để ASEAN thể hiện bản sắc thực sự của mình. Vậy bản sắc của ASEAN là gì? Đó là một khu vực luôn mong muốn tìm kiếm hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Vì vậy, để theo đuổi mục tiêu này, chúng ta cần có những sáng kiến như diễn đàn lần này. Đó là điều Việt Nam đã và đang làm với tương lai của ASEAN. Với Indonesia, một trong những thành viên sáng lập của ASEAN, chúng tôi rất vui mừng khi các thành viên tích cực như Việt Nam có sáng kiến như vậy.
Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN bởi sự kiện không chỉ quan trọng đối với các nước thành viên mà còn với các đối tác của ASEAN. Chuyên gia Mitchell Phạm, đại diện tổ chức Asia New Zealand, người thường xuyên có các hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam New Zealand khẳng định.
Việt Nam có vai trò quan trọng trong ASEAN cũng như với các đối tác của ASEAN. Như với New Zealand chẳng hạn, các bạn biết đấy, chúng tôi coi Việt Nam là một kết nối quan trọng với ASEAN, như một người bạn có thể kết nối hợp tác với các nước còn lại trong ASEAN. Vì vậy, tôi nghĩ diễn đàn lần này rất phù hợp với vai trò đó của Việt Nam. Rõ ràng, không ai, không quốc gia nào có thể giải quyết mọi vấn đề một cách đơn lẻ. Bởi thế, tôi đánh giá cao vai trò của nhân tố kết nối, gắn kết trong và ngoài khu vực của Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một vai trò rất quan trọng.
Chuyên gia Mitchell Phạm cũng bày tỏ ủng hộ khi diễn đàn tương lai ASEAN có thể trở thành sự kiện thường niên, giúp mọi giới trong và ngoài ASEAN có thể hiểu hơn, ngày càng đến gần hơn với khu vực. Là một trong những đối tác đầu tiên thiết lập quan hệ đối thoại với ASEAN năm 1974, nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2021, Australia đặc biệt bày tỏ ủng hộ sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam khởi xướng, đồng thời cũng tham gia đồng tài trợ cho sự kiện lần này. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Golesinovsky cho rằng
diễn đàn là một sáng kiến tuyệt vời, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về một hội nghị toàn cầu vào cuối năm nay để định hình tương lai của thế giới. Vì thế, diễn đàn tương lai ASEAN đã thể hiện sự chủ động của Việt Nam để đảm bảo rằng tiếng nói của ASEAN sẽ được lắng nghe trên diễn đàn toàn cầu đó. Đây là lần đầu tiên có quốc gia làm được điều đó. Việc Việt Nam đã làm được thể hiện vai trò dẫn dắt rất ấn tượng của các bạn.
Đại sứ Golesinovsky cũng bày tỏ ấn tượng với chủ đề của diễn đàn khi nhấn mạnh vào tương lai của ASEAN.
Tương lai là chủ đề rất quan trọng. Điều này khẳng định rằng ASEAN có vai trò trung tâm trong việc định hình quan điểm trong khu vực. Các bạn biết đấy, ASEAN luôn đề cao cam kết vì hòa bình và an ninh, cam kết về chủ quyền, cam kết với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đang dẫn đầu trong tất cả lĩnh vực này. Vì vậy, tôi cho rằng thông điệp của diễn đàn tương lai ASEAN chính là dù bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới, thì ở khu vực này, tất cả vẫn sẽ tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, tôn trọng độc lập và cùng nhau hướng tới hòa bình và an ninh.
Về kết quả diễn đàn, Đại sứ Andrew Golesinovsky đánh giá cao công tác tổ chức của Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao. Cùng đó là các thảo luận có chất lượng rất cao khi tập trung được rất nhiều tiếng nói, quan điểm khác nhau từ tất cả các giới. Đặc biệt, Việt Nam đã khéo léo điều phối xử lý hài hòa các thông điệp theo cách có thể làm tăng thêm giá trị cho các cuộc thảo luận. Theo Đại sứ Golesinovsky, tất cả các ý tưởng khuyến nghị thiết thực này sẽ góp phần và tác động tích cực đến các chính sách của ASEAN trong lộ trình phát triển sắp tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đến với một nội dung đáng chú ý khác, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của người dân Indonesia và Indonesia sẵn sàng thảo luận để thúc đẩy các mô hình hợp tác du lịch, bao gồm hai quốc gia một điểm đến với Việt Nam để giữ chân du khách quốc tế. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno khi trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia mới đây.
Theo báo cáo vừa được công bố bởi Club, nền tảng thương mại điện tử dành cho trải nghiệm và dịch vụ du lịch, phân khúc khách quốc tế đến Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1 năm 2024. Theo đó, khách Indonesia dẫn đầu với mức tăng trưởng nhu cầu du lịch đến Việt 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch Indonesia tới Việt Nam cũng tăng 188% trong quý 1 so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Đánh giá về những lý do khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn trong mắt du khách Indonesia, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno nhấn mạnh.
Việt Nam đang trở thành điểm đến yêu thích của người dân Indonesia với số lượng khách du lịch Indonesia đến Việt Nam tăng nhanh chóng. Để có được điều này, trước hết là có nhiều chuyến bay và nhiều đường bay trực tiếp mới mở giữa hai nước. Mới đây nhất là Vietjet đã mở đường bay trực tiếp tạo điều kiện giao lưu dễ dàng và thuận tiện đi lại hơn giữa người dân hai nước. Thứ hai là chúng ta cũng thấy những nỗ lực của Việt Nam thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó có người dân Indonesia với các gói khuyến mại ưu đãi. Ngoài ra Việt Nam có sự phát triển cơ sở hạ tầng cùng các điểm du lịch mới hấp dẫn du khách Indonesia.
Hai quốc gia một điểm đến là mô hình hợp tác du lịch đang được nhiều nước Đông Nam Á hướng tới, trong đó có thể kể đến Thái Lan và Philippines. Với mô hình này, chính phủ hai nước sẽ tăng cường các chương trình khuyến mãi và khuyến khích dành cho khách du lịch quốc tế lựa chọn Philippines hoặc Thái Lan là điểm dừng chân thứ hai. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia về mô hình hợp tác này với những địa điểm đẹp như Bali của Indonesia hay Đà Nẵng của Việt Nam, Bộ trưởng Sandiaga Uno nhấn mạnh Indonesia sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy tiềm năng du lịch ở cả hai quốc gia.
Chúng ta đã có mô hình ASEAN, một điểm đến, sẽ hỗ trợ nhiều cho chương trình du lịch cho các quốc gia trong khối cũng như chương trình hai quốc gia một điểm đến. Indonesia rất mong muốn và sẵn sàng thảo luận các kế hoạch hợp tác về du lịch với Việt Nam, đặc biệt là mô hình hai quốc gia một điểm đến bao gồm Bali và Đà Nẵng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều khách du lịch Việt Nam đến với Indonesia vì với một nền kinh tế phát triển như hiện nay của Việt Nam, tiềm năng nhu cầu du lịch của Việt Nam là rất lớn.
Báo Tempo cho rằng các nước Đông Nam Á đang nỗ lực đưa ra các biện pháp để thu hút khách du lịch như Thái Lan và Malaysia đã miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ. Singapore mới đây thông báo sẽ xem xét miễn thị thực cho khách du lịch Ấn Độ. Để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa của ngành công nghiệp không khói này, ngoài việc có các chính sách thị thực ưu đãi, Tempo cho rằng Việt Nam cũng nên nâng cao chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ du lịch, mở văn phòng tại các thị trường trọng điểm để thu hút khách nước ngoài.
Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!